Kính chào quý thính giả. Hôm nay chương trình phát thanh nguồn sống đến với quý thính giả sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là niềm tin minh họa. Tiếp theo đó, lời hay ý đẹp. Mở đầu cho buổi phát thanh, mời quý thính giả theo dõi niềm tin minh họa. Gia đình, nếu anh hay chị phải kết hôn lại, anh hay chị có muốn cưới lại người mà mình đã từng chung sống hay không? Một nhà viết báo đã đặt câu hỏi này cho độc giả trả lời để thăm dò dư luận. Có hơn 50.000 người đã đáp ứng. Trong số này, 45% nói rằng họ sẽ lấy một người khác. Có nghĩa là cuộc hôn nhân mà họ đang có đã không đem lại hạnh phúc thật. Trong xã hội ngày nay, gia đình đang trên bờ vực bị tiêu diệt. Nhiều gia đình đang tan vỡ, nhiều gia đình khác đang rạn nứt. Một trong những nguyên nhân gây khủng hoảng trong gia đình là tài chính. Gia đình nào cũng cần nhiều tài chính hơn để đáp ứng các yêu cầu ngày một gia tăng và đắt đỏ. Chính vì vậy mà đa số các gia đình, cả hai vợ chồng đều phải đi làm cho đủ tiền sinh sống. Dù vậy, gia đình vẫn túng thiếu và mang nợ. Khi nợ chồng chất cao thì các nan đề cũng bắt đầu xuất hiện. Khi cả hai đều đi làm, việc tiếp xúc với phái nam và phái nữ trong nơi làm việc cũng có thể tạo nan đề. Nếu trong gia đình có một vài sứt mẻ nho nhỏ, tình cảm có thể bị chia sớt nếu không đi đến chỗ để bỏ nhau để theo đuổi người khác. Những mâu thuẫn trong gia đình cũng có thể do vì yêu nhau và lấy nhau nhanh quá. Chưa kịp tìm hiểu nhau cũng như chưa kịp xem thử người mình yêu có thực lòng cam kết trong hôn nhân hay chỉ là cảm hứng nhất thời. Những người tin nhận Chúa Giêsu thường cẩn thận hơn và nhờ mục sư hướng dẫn trong một thời gian ít nhất là 6 tuần lễ để tìm hiểu nhau và xem thử hai người có cam kết sống trọn đời được với nhau hay không. Khi đã thành hôn là sống với nhau cho đến chết. Một nguyên nhân thứ ba gây ra tình trạng gia đình đổ vỡ là mâu thuẫn về vấn đề đức tin. Leo Tolstoy đã từng viết, tất cả các gia đình hạnh phúc đều giống nhau, nhưng mỗi gia đình không hạnh phúc đều không hạnh phúc khác nhau. Có ba điều mà các gia đình hạnh phúc đều giống nhau đó là, thứ nhất, cam kết sống với nhau và với cuộc hôn nhân của nhau. Thứ hai, gắn bó với nhau chặt chẽ, nghĩa là vợ chồng gần nhau, chia sẻ, ngọt bùi, cùng nhau cầu nguyện, đọc kinh thánh chung và cùng tham gia các sinh hoạt chung. Thứ ba là trao đổi thông tin. Đây là trao đổi giữa vợ và chồng, giữa cha mẹ và con cái, nhất là giữa gia đình và Chúa. Gia đình của bạn có hạnh phúc không? Thử xét đến ba điều vừa kể trên xem sao. Paganini. Hôm ấy là một ngày trời lạnh buốt tại thành phố London. Một ông già ngồi trên một chiếc ghế đầu nhỏ tại một góc phố, tay cầm một chiếc ví cầm rất cũ. Ông run rẩy đàn một vài bản nhạc cổ điển. Và trước mặt ông là một chiếc hộp thiếc. Thỉnh thoảng khách qua đường dừng lại, bỏ vào chiếc hộp này mấy đồng xu. Nghe tiếng động, ông già lên tiếng cảm ơn. Vào khoảng gần tối, có hai người ăn mặc sang trọng dừng lại. Một người nói bằng một loại tiếng Anh không mấy đúng. Tội nghiệp ông lão, không ai cho tiền cả nhỉ. Kéo đàn cho hay vào, họ phải cho chứ. Người đàn ông kia bảo ông lão, ông cho tôi mượn cái đàn của ông một lúc đi. Ông lão đưa ngay và chờ đợi. Người khách cầm cây đàn, nhìn ra là một chiếc đàn khá tốt. Thế rồi ông kéo đàn, hết bài này sang bài khác. Toàn là nhạc cổ điển nổi danh cả. Mọi người qua đường dừng lại, càng ngày càng đông vì tiếng đàn hay quá. Sau nửa tiếng đồng hồ, người khách dừng đàn, lấy mũ của ông đưa qua trước mặt những người nghe. Mọi người đều bỏ tiền vào. Chỉ trong chốc lát, cái mũ dạ đã nhiều tiền. Ông khách lấy ra, đưa vào tay ông lão, sau đó cũng trả lại cây đàn. Ông lão mù xúc động, lắp bắp. Cảm ơn ông đã có lòng tốt. Làm sao tôi có thể tạ ơn ông được? Xin ông cho biết quý danh để tôi ghi nhớ. Ông khách nói thật nhanh. Tôi là Paganini. Ông lão mù chưa kịp nói gì, thì ông khách và người bạn đã rẽ sang phố khác và tiếp tục đi. Giới âm nhạc trên thế giới đều biết Niccolò Paganini, sinh năm 1782, mất năm 1840, là một nhạc sĩ vĩ cầm tài danh của thế giới và của nước Italia. Năm 9 tuổi, đã biểu diễn đàn vĩ cầm tại Genoa. Từ năm 13 tuổi trở đi, ông là thần tượng của người Italy. Cũng từ 13 tuổi, ông đã sáng tác nhiều bản nhạc dành cho đàn vĩ cầm, còn nổi danh trên thế giới cho đến bây giờ. Niccolò Paganini dù nổi danh và giàu sang, nhưng lúc nào cũng thương xót người nghèo. Các tác phẩm của ông cũng như tiếng đàn cộng với các nghĩa cử đã làm cho con người này trở thành bất diệt. Lời răn dạy. Trên đường đến thành phố Toronto, Canada, một chàng thanh niên không có xe đứng bên đường xin đi nhờ xe. Một ông lão dừng xe cho chàng lên đi. Trong lúc chuyện trò, ông lão hỏi chàng có tin Chúa hay không. Chàng dõng dạc trả lời, tôi chẳng tin gì cả. Tôi chán đạo lắm rồi. Nhất là cái gọi là 10 điều răn của đạo Tin Lành ấy mà. Cái gì mà cứ ngươi chớ, rồi lại ngươi phải, mệt quá à. Tôi thấy sống ngoài tôn giáo tự do hơn rất nhiều. Ông lão không nói gì thêm, nhưng đang đi trên đường chính, bỗng ông lái vào phố nhỏ. Anh chàng kêu lên, ông đi nhầm đường rồi, đi thẳng chứ tự nhiên sao lại rẽ. Ông không thấy tấm bảng chỉ đường ghi hướng đi về Toronto à? Lúc ấy ông lão mới bảo, cậu thấy không, tấm bảng chỉ đường đi Toronto mà tôi không chịu theo, vì tôi ghét tấm bảng đó, thành ra tôi mới lạc. 10 điều răn của Chúa cũng vậy, mục đích là giúp ta sống trong đời mà không lầm lạc. Ta có thể ghét 10 điều răn dạy của Chúa, nhưng như thế, ta chẳng còn biết hướng nào mà tiến bước nữa. Mặt khác, ghét 10 điều răn của Chúa, tức là ghét Chúa đó. Không người nào ghét Chúa mà tồn tại lâu trên đời này đâu. Lương tâm trong trắng. Năm 1971, người ấy giết chết một người. Tuy anh ta là nghi can trong vụ, nhưng không có bằng chứng nào xác đáng nên nội vụ được bãi bỏ. Như thế anh ta được tha bổng, phải không? Không hẳn thế đâu. Gần 30 năm sau đó, khi sức khỏe đã tàn và sống vật vờ trong viện dưỡng lão, anh ấy đã thú nhận hết tội lỗi. Cảnh sát đã phải cử một toán điều tra đến bên giường anh ta để lấy lời khai. Một nhân viên điều tra nói rằng, anh ta nhìn lại gần 30 năm trời trôi qua, không phải vì luật pháp, nhưng vì đấng sáng tạo. Tôi nghĩ anh ta muốn thanh tẩy lương tâm trước khi đối diện với Chúa, hay là cố làm như vậy. Thật ra, người ấy cứ yên lặng, ai mà biết. Nhưng anh ta đã nhận lỗi chỉ vì lương tâm lên án dày vò. Mặt khác, cảm biết mình gần từ giã cõi đời và sắp đối diện với vị quan án cao cả nhất. Người ấy đã bối rối và thú nhận tội trước pháp luật đời này là nơi không lên án ông ta. Rất tiếc là người ấy lại không thú nhận tội đối với Chúa trước khi qua đời. Nên dù pháp luật đời này có bỏ qua, trước mắt Chúa, anh ta vẫn là một tội nhân. Lương tâm bạn ra sao hôm nay? Trong trắng hay mây mù? Mọi người không biết, pháp luật có thể bó tay. Nhưng lương tâm bạn và Chúa biết rất rõ. Lương tâm chỉ được trong trắng khi nào ta xưng tội với Chúa, cam kết từ bỏ và sống đời ngay lành thánh thiện. Chúa sẽ tha tội cho ta và ban cho ta tấm lòng mới. Mặc cảm có tội sẽ không còn nữa, và lúc ấy ta mới hoàn toàn được tự do. Một mình Chúa Giê-xu có quyền tha tội cho bạn và ban cho bạn lương tâm trong trắng. Xin hãy đến với Chúa Giê-xu hôm nay, vì ngày mai có thể sẽ quá trễ. Những lúc tối tăm của tâm hồn, gần như mỗi người đều có lần trải qua một giai đoạn mà người ta gọi là những lúc tối tăm của tâm hồn. Đó là những khi bầu trời như bằng đồng đóng chặt lại, và dù cầu nguyện đến mấy cũng không thấy ai trả lời. Tiếng kêu quen thuộc là: Chúa ơi, tại sao con khổ như thế này? Nhưng chỉ nghe thấy tiếng vọng của chính mình, chứ không có tiếng nào khác cả. Dĩ nhiên là không ai lựa chọn những giây phút như thế đâu. Nhưng gần như mọi người đều đã hay sẽ bước vào. Một thánh nhân khi xưa đã nói rằng: Tôi đã học yêu bóng tối của sầu thương, vì tại nơi đó tôi thấy được vẻ sáng ngời của gương mặt Chúa. Ai dám ước lượng điều lợi ích nào sẽ thu nhận được khi phải đi qua những thời khắc tối tăm của tâm hồn? Khi những giờ khắc ấy đến với ta, đôi khi ta thắc mắc tại sao Chúa lại nhằm đúng vào mình mà bắt chịu khổ sở như thế. Sau đây là một vài điều có thể hữu ích cho bạn khi lâm vào hoàn cảnh tăm tối như vậy. Thứ nhất, hãy nhớ rằng Chúa hứa Ngài sẽ ở với ta trong mọi thử thách, chứ không phải chỉ cho chúng ta được miễn trừ. Nhà tiên tri Mi-chê từng kêu lên: Khi tôi ngồi trong bóng tối, Chúa sẽ là ánh sáng cho tôi. Mi-chê chương 7 câu 8. Thứ hai, hãy nhận định rằng mặt trời vẫn còn chiếu sáng, dù rằng chung quanh ta có u tối đến đâu. Hãy nắm chặt lấy những lời Chúa hứa, hãy vững tin, mặc dù tâm hồn ta có dao động đến đâu. Thứ ba, hãy tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Chúa ưa thích nhất, ngay khi ta lâm vào hoàn cảnh tăm tối. Bóng tối sẽ nhường chỗ cho ánh sáng, và những thắc mắc sẽ đi đến chỗ được giải đáp và hiểu được. Rồi ta sẽ hiểu được rằng kính sợ Chúa là điều quan trọng, và một mình Chúa là đầy đủ cho bất cứ hoàn cảnh sống nào của đời ta.